những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số nội dung chính. Thủ tướng Anthony Albanese nói ông không thấy các quan chức Trung Quốc chặn ống kính của nhà báo Chang Lei. Bà Ursula von der Leyen dự kiến sẽ phục vụ nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là Chủ tịch Ủy ban EU. Và Việt Nam cân nhắc đánh thuế toàn bộ hàng Trung Quốc bán qua mạng. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng ông không thấy các quan chức Trung Quốc chặn tầm nhìn ống kính của nhà báo Úc Chang Lei tại một sự kiện báo chí của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Đoạn video trên một số phương tiện truyền thông cho thấy rằng các quan chức Trung Quốc dường như đã chặn ống kính camera của nhà báo Úc Chang Lei, người đã bị cầm tù ở Trung Quốc 3 năm. Trong lĩnh vực hàng không, một chiếc máy bay chở khách đã hạ cánh an toàn tại một sân bay phía nam New Zealand sau khi một đám cháy làm tắt một trong các động cơ của nó ngay sau khi cất cánh. Chiếc máy bay của Virgin Australia đang hướng tới Melbourne trước khi buộc phải hạ cánh ở Invercargill khoảng 50 phút sau khi cất cánh từ Queenstown. Đến với tiểu bang New South Wales, New South Wales đang đổ lỗi khoản thâm hụt ngân sách 3,6 tỷ đô la là do những thay đổi trong thuế GST mà họ mô tả là vô lý. Điều họ cho rằng đã dập tắt mọi hy vọng về thặng dư trong tương lai gần. Bộ trưởng Ngân khố New South Wales Daniel Mulcahy công bố ngân sách thứ hai vào ngày hôm nay với khoản chi tiêu mới để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhà ở và tăng các kết quả về y tế giáo dục dự kiến trong chương trình nghị sự. Cũng tại tiểu bang này, cảnh sát viên bị buộc tội sát hại hai người đàn ông, trong đó có bạn tình cũ của anh ta ở Sydney sẽ phải ra tòa. Cựu cảnh sát Beaumont là Lamar Condon đang bị buộc tội sát hại Luke Davis, 29 tuổi, và Jesse Baird, 26 tuổi, sau khi bị cáo buộc bắn những người đàn ông này bằng vũ khí công vụ của mình. Chuyển qua quyền lợi của người thổ dân, cộng đồng Awabaka của các quốc gia đầu tiên tại vùng Hunter, New South Wales, đang tổ chức lễ kỷ niệm việc bảo vệ một hang động linh thiêng dành cho phụ nữ. Sau 13 năm vận động để ngăn chặn việc phát triển hang có tên là hang bướm, chính quyền tiểu bang hiện đã mua đất để biến nó thành lâm viên quốc gia. Trong lĩnh vực đường lộ, tập đoàn xe hơi hàng đầu nước Úc cho biết cần phải công khai dữ liệu chấn thương đường bộ của tiểu bang sau khi 3 người chết trong một vụ tai nạn ở Queensland. Hiệp hội xe hơi Úc cho biết số ca tử vong trên đường đã tăng 10,4% trên toàn quốc tính đến tháng 5 năm nay và chỉ ra nhu cầu cấp thiết về việc hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Các nhà lãnh đạo Liên minh Âu Châu đã gặp nhau để thảo luận về việc bổ nhiệm các vị trí hàng đầu của khối trong loạt đàm phán không chính thức đầu tiên được tổ chức kể từ cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Đương kim chủ tịch của Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, dự kiến sẽ phục vụ nhiệm kỳ thứ hai. Đến với khu vực Biển Đông, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án Trung Quốc về những hành động mà họ cho là leo thang và vô trách nhiệm ở Biển Đông. Hoa Kỳ tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Philippines sau khi một tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc và một tàu tiếp tế của Philippines va chạm nhẹ ở khu vực tranh chấp tại Biển Đông. Chuyển qua một tin thể thao, tại giải Euro 2024, Pháp đã đánh bại Áo với chiến thắng sít sao để khởi đầu chiến dịch Euro 2024. Bất ngờ đầu tiên tại giải cũng đã xuất hiện sau khi Bỉ phải chịu thất bại trước Slovakia, còn Ukraine chịu đến 3 bàn thua trước Romania. Và bây giờ là tin Việt Nam. cơ quan chuyên trách của Quốc hội Việt Nam đã yêu cầu cân nhắc đánh thuế toàn bộ hàng hóa được nhập cảng từ Trung Quốc thông qua các sàn thương mại điện tử, bất kể giá trị, theo báo chí trong nước đưa tin. Đây là đề xuất mà ông Lê Quang Mạnh, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đã đưa ra khi ông báo cáo trước Quốc hội về việc thẩm tra dự luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi vào chiều ngày 17 tháng 6, trang mạng Vietnamnet cho biết. Việt Nam hiện miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu đối với các mặt hàng có giá trị dưới 1 triệu đồng mà các khách hàng cá nhân nhỏ lẻ mua và được vận chuyển qua đường bưu điện hay chuyển phát nhanh. Mặc dù các đơn hàng chỉ có giá trị nhỏ từ 100 cho đến 300 ngàn đồng Việt Nam, nhưng tính tổng cộng mỗi ngày, giá trị nhập cảng các mặt hàng này dao động từ 45 đến 63 triệu đô la Mỹ, tương ứng với 1,3 đến 1,9 tỷ đô la một tháng. Tờ báo Tuổi Trẻ dẫn số liệu của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông cho hay. Các hàng hóa này xuất phát từ Trung Quốc, được bày bán trên các sàn thương mại điện tử phổ biến ở Việt Nam như là Shopee, Lazada, Tiki, TikTok, v.v. Với sự bùng nổ của thương mại điện tử, việc tiếp tục miễn thuế này được cho là sẽ gây thất thu cho ngân sách Việt Nam.